Ma Long Phiên Thiên, chương 318, thần phục, gocchuyenaudio.com. Nét mặt già nua của Lê Bá cũng là ngẩn ngơ, hắn hồ nghi nhìn Phong Liệt đang ngốc như gà gỗ một chút, lại nhìn cháu gái ngoan của mình một chút, còn không biết trong đó giả bộ sao. Bất quá, hắn vốn là muốn thu thập Phong Liệt, lý do này thật cũng không sai. Sau một khắc, hắn lập tức giận tím mặt, râu tóc đều dựng cả lên, phẫn nộ quát. Tiểu hỗn đàn, dám chiếm tiện nghi của cháu gái ngoan nhà ta. Xem lão phu thế nào sẽ tha thứ cho ngươi. Phong Liệt vừa định giải thích một chút, lại bỗng nhiên phát giác thân thể của chính mình đột nhiên trở nên không thể động, miệng không thể nói, thế nhưng bị giam cầm tại chỗ, tâm thần không khỏi kinh hãi. Ngay sau đó, chỉ thấy Lê Bá tiến lên đây, nắm lấy miệng Phong Liệt, đem rượu trong bầu hung hăng rót vào trong miệng Phong Liệt, sau đó lui ra. Sau đó, chỉ nghe lão gia hỏa này đắc ý vô cùng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hừ hừ, con thỏ nhỏ chết kia, lại dám đào góc tường của lão phu, không để cho ngươi nếm một chút đau khổ thì sao hả giận được. Tiểu ma nữ cùng hồ đầu cách đó không xa nhìn một màn cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần, không rõ Lê Bá rốt cuộc đã làm gì Phong Liệt. Nhưng sau một khắc, hai người ngạc nhiên phát hiện cả người Phong Liệt đột nhiên trở nên co quắp, đầu đầy mồ hôi, trợn mắt nhìn thẳng, tựa hồ đau đớn vạn phần rồi lại không la lên thành tiếng được. Lê Bá cười đắc ý cười, đột nhiên sau đó xoay người liền đi, sau đó lại ném ra một câu. Đợi tiểu tử này khôi phục bình thường, bảo hắn dạy hai người các ngươi Viêm Ma Đồ Long kỹ. A, nga, ba ngày thoáng một cái đã qua, trong ba ngày Phong Liệt tận tâm tận lực giảng dạy một chút kiến thức võ học cho hồ đầu, đem hắn chân chính dẫn vào đại môn của võ đạo, đồng thời cũng đem thiên cấp chiến kỹ Viêm Ma Đồ Long kỹ truyền cho hồ đầu cùng tiểu ma nữ Băng Ly. Hắn làm như vậy, một phương diện là tuân theo yêu cầu của Lê Bá, một phương diện khác là do hắn cũng mơ hồ cảm giác được Viêm Ma Đồ Long kỹ này tựa hồ có chút quan hệ với viễn cổ Đồ Long thần tộc, sau khi hồ đầu tu luyện sẽ có hiệu quả ngoài dự đoán mọi người hay không cũng không nhất định, có lẽ Lê Bá cũng có cái ý nghĩ này đi. Ngày thứ ba, lúc màn đêm chậm rãi phủ xuống, Phong Liệt cáo từ Lê Bá cùng Tiểu Lương Trang, một mình một người đi ra khỏi núi, phi tới Ma Quỷ Bình Nguyên mênh mông vô tận. Chuyện này không thể nghi ngờ gì chính là kết thúc cuộc sống an tĩnh bình yên trong thời gian vừa qua của hắn, lại lần nữa bước lên hành trình mới. Lúc này phía trên Ma Quỷ Bình Nguyên, âm vụ đầy trời ban đầu kia đã dần dần lui vào chỗ sâu trong bình nguyên, tầm nhìn đã xa hơn rất nhiều, đã có thể nhìn được vô số vết tích của tường đổ cổ thành lưu lại bên ngoài khu vực bình nguyên. Nhưng ở chỗ sâu trong bình nguyên kia, lại như cũ không ngừng vang lên từng âm thanh gào khóc thảm thiết chấn động thâu đêm suốt sáng, theo cuồng phong khuếch tán tàn sát bừa bãi ở trong thiên địa, làm cho da đầu người ta cảm thấy tê dại. Siêu, một đạo hắc tuyến xẹt qua bầu trời đêm, chợt lóe rồi biến mất cấp tốc đi về phương xa. Bầu trời, một đầu đại điêu màu vàng thẫm dương cánh dài chừng 6 trượng tốc độ nhanh như gió giống như chiếc xuyên qua mây mù thần tuấn phi phàm. Chỉ chốc lát sau, thân hình Phong Liệt đột nhiên ngừng lại, dừng ở một đoạn tường thành cổ bên ngoài bình nguyên. Hắn dương mắt nhìn hắc ám nơi xa một chút, trong ánh mắt khe khẽ lóe lên ánh sáng, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười lãnh khốc. Sau một, gocchuyenaudio.com, khắc hắn vung tay lên, bá một cái, một mảng lớn chi chít bóng người hiện ra dưới tường thành, tổng cộng hơn 200 người, một đám đầu tiên là kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về Phong Liệt ở trên tường thành. Bái kiến công tử, mọi người đồng loạt hành lễ, không nghi ngờ chút nào, những người này chính là 200 tên nô bộc mà đoạn thời gian trước Phong Liệt đã nhận lấy, bọn họ ở trong long mục không gian đợi nửa tháng, hôm nay là lần thứ nhất được đi ra ngoài. Phong Liệt mắt lạnh nhìn lướt qua mọi người âm trầm cười nói. Các vị, ba ngày đã qua, trong các ngươi phần lớn đều là những người có biểu hiện làm ta hài lòng, bất quá tựa hồ còn có một vài người đối với Phong Mỗ có oán niệm không cạn a. Thuộc hạ không dám, sau khi nghe lời này của Phong Liệt tất cả mọi người phía dưới không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó đại đa số mọi người đều yên lặng quỳ xuống, thể hiện sự thần phục. Bất quá, cũng có một vài người ánh mắt khe khẽ chớp động tựa hồ đang suy nghĩ khả năng chạy trốn, có lẽ, bọn họ cũng không tin cái gì khế ước nhận chủ thứ đồ bỏ đi đó. Một người trong 5-6 tên cao thủ cương khí cảnh đứng vòng quanh phía dưới công tử, sau khi nhìn hoàn cảnh chung quanh, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười khinh thường, hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, đột nhiên hắn giọng cười to nói. Ha 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 ha, Phong Liệt, ngươi cho rằng chỉ bằng chút tài mọn của ngươi đã cho rằng có thể khống chế được tất cả chúng ta sao? Hừ, quả thực là thiên đại chê cười. Các vị, hiện tại chúng ta đã rời đi cái không gian chết tiệt kia, mọi người không cần thiết chịu uất khí này nữa. Theo ta cùng nhau động thủ, giết chết cầu tạp chủng này. Phong Liệt lạnh nhạt nhìn người này một chút, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Hắn trong nháy mắt nhận ra, người này từng tự xưng là thiếu chủ Lý gia của Ngân Hồ Sơn Trang ở Ngân Long Giáo, thân phận có chút không tầm thường, 6 tên cao thủ cương khí cảnh phía sau người này cũng là tùy thân thị vệ của hắn, một đám khí thế bất phàm. Ở nơi này sau khi thiếu chủ Lý gia vừa dứt lời, hiện trường tất cả mọi người một mảnh tĩnh mịch, không khí có chút quỷ dị. Dần dần, lại có người lục đục lui về phía sau mấy bước áp sát vào thiếu chủ Lý gia. Trong đó tên mập mạp Chu Thanh kia từng tuyên thệ sẽ làm trâu làm ngựa cho Phong Liệt rõ ràng ở trong đó, lúc này đôi mắt tí của hắn nhấp nháy tinh mang, nhìn về phía Phong Liệt trong ánh mắt hàm chứa sát ý nhẹ nhẹ. Không thể, Lý công tử nói có lý. Ta Chu Thanh luôn luôn tự do tự tại quen rồi, cũng không vui mừng khi bị người khác ước thúc, huống chi lại là làm đầy tớ của một gã trẻ con miệng còn hôi sữa. Quả thực là chê cười. Giết hắn đi, lần này mọi người cẩn thận một chút, không nên trúng kế nữa. Lúc đầu chỉ một ít người kích động, dần dần có gần 1/3 người xuất hiện dao động, nhưng đại đa số cũng là thờ ơ lạnh nhạt muốn nhìn Phong Liệt kết thúc như thế nào rồi mới làm ra quyết định. Phong Liệt nhìn những người này một chút, trong lòng đối với lần này không chút ngoài ý muốn nào, một nhóm cao thủ trung thành làm sao dễ dàng thua được như vậy. Hắn cười lạnh một chút, nói, ta đã nói rồi, cho các ngươi 3 ngày, nhưng các ngươi đã không chân quý, vậy cũng chỉ đành phải đưa các ngươi lên đường. Dứt lời trong nháy mắt, sắc tàn nhẫn trong mắt của hắn chợt lóe, một cỗ ý niệm trong nháy mắt lướt qua trong ký ức linh hồn. Cốc truyện audio.com, của gần 50 người. Phía dưới mọi người thấy được sắc mặt Phong Liệt nảy sinh ác độc trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng vận dụng toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời âm thầm nhận thức tự thân biến hóa. Chỉ là khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là trong đám người thật lâu không có động tĩnh cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng ồn ào cười lớn lên. Ha ha ha, quả nhiên là gạt người. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tiến lên, cùng nhau làm thịt a. Không tốt, a. Tiếng cười vang của mọi người đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, chỉ thấy cả đám đều phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, ôm cái đầu liên tục quay cuồng trên mặt đất co quắp không ngừng. Chỉ sau một hơi thở, chỉ thấy thiếu chủ của Lý gia kia cả người đột nhiên phồng lên, khí huyết nghịch hành, phanh một tiếng, biến thành thịt vụn bay đầy trời. Ngay sau đó, một trận âm thanh bang bang bắt đầu liên miên vang lên không ngừng, những đóa huyết vụ phóng ra trong thiên địa vô cùng đẹp đẽ. Mỗi một âm thanh phát ra, liền có một gã cao thủ tử vong, hoàn toàn chết không toàn thây, trong nháy mắt hơn 50 người toàn bộ đều chết hết, trong thiên địa thoáng chốc tràn ngập một cỗ huyết tinh khí nồng nặc. Những người còn sống nhìn một màn này cũng không khỏi kinh hãi muốn chết, thân hình run rẩy không ngừng, nhìn lại đạo thân ảnh lạnh lùng ở trên tường thành kia, giống như nhìn một đầu ác ma kinh khủng. Bất quá cái này cũng chưa tính là xong. Lúc mọi người ở đây âm thầm may mắn chính mình không có đứng ra phản đối Phong Liệt, đột nhiên, trong đám người lần nữa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, một tên cao thủ rối rít bạo liệt bị mất mạng. Lần này, mọi người luống cuống, ngay cả Bán Giang Hồng cùng 4 gã cao thủ thần thông cảnh cũng khó giữ vững bình tĩnh được nữa, một đám hoảng sợ muốn quỳ xuống, rối rít mở miệng cầu xin tha thứ. Giờ này khắc này, ngay cả Hỏa Mãng Vương đứng trong bóng tối ở phía sau Phong Liệt cũng là sợ hết hồn hết vía một trận, âm thầm may mắn chính mình kiến thức rộng rãi, không có lấy mạng nhỏ ra để thí nghiệm tính chân thực của khế ước kia. Công tử, ta Lữ An nguyện ý vì công tử cống hiến. Công tử tha mạng a. Công tử, cái mạng nhỏ này của Bán Giang Hồng từ nay chỉ thuộc về một mình công tử. Đang lúc mọi người thất kinh quỳ xuống đất lên tiếng cầu xin tha thứ, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên rốt cục cũng ngừng lại, mọi người phía dưới từ hơn 200 người thoáng cái bị cắt giảm đến hơn 100 người, còn lại tất cả đều chết không toàn thây. Phong Liệt lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, khẽ cười nói. Các vị, nói thật mạng của các ngươi trong mắt ta không đáng một đồng. Cho nên, đừng sử dụng cái mạng nhỏ của các ngươi khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Mọi người nghe những lời này, liền cảm thấy không rét mà run, âm thầm thề cũng không dám có chút oán niệm nào đối với Phong Liệt nữa. Bởi vì, người có oán niệm đối với Phong Liệt cũng đã chết, từng mảnh nồng nặc huyết vụ quanh người chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt đứng ở trên lưng kim câu, bay vào chỗ sâu trong ma quỷ bình nguyên, cuồng phong trên bầu trời lạnh thấu xương khiến cho tóc hắn đã rối loạn giờ còn rối loạn hơn, hai đầu lông mày kia có một cái thiên long đồ án nho nhỏ khiến cho hắn tăng thêm vô tận tà dị. Ở phía sau hắn cách đó không xa, hai đạo thân ảnh một đỏ một đen mơ hồ hộ vệ hai bên, chính là Hỏa. Cốc truyện audio.com, Mãng Vương hóa đan cảnh bát trọng thiên cùng Bán Giang Hồng hóa đan cảnh tam trọng thiên. Ở trên Long Huyết Đại Lục người có thể có được 2 gã hóa đan cảnh làm thị vệ, sợ rằng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm nay Phong Liệt vừa vặn nằm trong số đó. Về phần 100 người còn dư lại, thì dưới sự hướng dẫn của 4 đại cao thủ thần thông cảnh là Lý Thiên Hùng, Lôi Hạo Thành, Xích Dũng, Khương Thần, trên mặt đất không nhanh không chậm đi về phía trước, chạy tới Tứ Phương Thành ở Thiên Long Thần Triều. Không lâu sau, phụ cận Tứ Phương Thành một dòng binh đoàn chuyên vào nhà cướp của, giết người cướp của Chí Tôn Minh, lấy tư thái lớn lối dần dần hiện ra trong tầm mắt của người. Dần dần thâm nhập vào Đại Bình Nguyên, Phong Liệt gặp được Long Vũ giả cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều cẩn thận tìm kiếm Long Hoàng thần phủ trong truyền thuyết kia, mong đợi cơ duyên tới người, gặp gió hóa rồng. Bất quá, ở nơi ma quỷ Bình Nguyên này ngoại trừ người ở ngoài, càng nhiều hơn là cương thi cùng cổ chiến hồn đếm không hết. Những thứ cương thi này đủ loại màu sắc hình dạng, có hình người, cũng có các loại dã thú tiến hóa mà thành. Đa phần là không có chút linh trí nào, nếu có linh trí lại kém hơn loài người, thậm chí còn có một vài cương thi cao cấp có thể phi thiên độn địa thao túng thiên địa nguyên lực, có một vài thần thông kỳ dị, vô cùng khó dây dưa. Bất quá, bên cạnh Phong Liệt có hai đại cao thủ hóa đan cảnh hộ vệ, một chút cương thi bình thường không đợi tới gần người hắn liền bị Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng giết hết không còn, về phần phi thiên cương thi vương cường hãn vô cùng kia còn chưa gặp phải một đầu nào. Về phần chiến hồn, chỉ còn lại một chút trên thượng cổ chiến trường, là do ý chí giết chóc của binh sĩ khi chết đi ngưng tụ thành quỷ hồn, bất tử bất diệt, hàm chứa sát ý không gì sánh kịp, chỉ có vẻn vẹn là bản năng giết chóc khát vọng giết chết hết thảy sinh vật chung quanh, cực độ nguy hiểm. Trên bình nguyên mênh mông vô tận, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có Long Vũ giả chết thảm ở trong tay cương thi cùng chiến hồn, không ngừng gia tăng vô số cỗ vong hồn oan quỷ. Khi cách Tiểu Lương Trang vạn dặm, ở bên trong một chỗ cổ thành phế tích, âm vụ tràn ngập, từng đạo quỷ ảnh cùng vô số cỗ cương thi không ngừng bay lơ lửng xuyên qua, âm thanh gào khóc thảm thiết làm rách màng nhĩ của người ta. Ở chỗ này, một đầu quái vật cao chừng 5 trượng đang điên cuồng bắt cương thi cùng chiến hồn chung quanh, không ngừng cắn nuốt tinh hoa hồn lực của cương thi cùng chiến hồn để tự thân tu luyện. Đầu quái vật này đỉnh đầu có một sừng nhọn màu đen, bộ mặt tựa như mặt người, hai chiếc răng nanh trong miệng vô cùng sắc bén, vô cùng hung lệ, hai mắt đỏ ngầu, lóe ra sắc thái cuồng loạn, dưới cổ có một vòng xúc tua vừa thô vừa dài, ước chừng hơn 30 nhánh, chân cũng là hai cái đuôi rắn thô to. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một đầu âm lão thú. Hơn nữa, từ chiếc cổ có hai nhánh chỉ còn lại có nửa đoạn xúc tua xem ra, đây chính là đầu âm lão thú mà Phong Liệt đã từng thấy qua. Hôm nay, đầu âm lão thú này lúc đầu chỉ cao 3 trượng, đã cao tới 5 trượng rồi, khí thế càng trở nên hung lệ hơn. Giờ này khắc này, đầu âm lão thú này nhanh chóng đuổi theo tất cả cương thi, xúc tua thật dài đem cương thi rối rít kéo vào trong miệng, nanh hơi đâm vào trong cương thi, nhất thời đem tinh hoa toàn thân thôn phệ không còn, tăng trưởng tu vi của. Góc truyện audio.com mình, đồng thời, con mắt thứ 3 trên trán nó thỉnh thoảng phát ra từng đạo tử mang, đem chiến hồn cuốn vào trong đó tăng trưởng hồn lực. Cách chương.